Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giảng sư. Vào giờ này, đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành tâm cung thỉnh pháp âm của thượng tọa đến với toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa đại đức trụ trì và toàn thể quý nam nữ Phật tử, đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng tôi đến Tịnh Xá Ngọc Minh để cùng chia sẻ quý Phật tử một thời pháp trong mùa đại lễ Phật Đản Phật lịch 2558. Hy vọng rằng sẽ chia sẻ được chút ít an vui và hạnh phúc trong cái đời sống tu học của người Phật tử tại gia. Cầu nguyện Tam Bảo luôn hộ cho quý vị Phật tử được nhiều sức khỏe và thành công trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta là Phật tử, là đồ chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên hôm nay là ngày kỷ niệm người khai đạo cũng như ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời. Vì thế chúng ta cần phải ôn lại đạo hạnh và đạo nghiệp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để chúng ta lấy đó làm cái nền tảng tu học cho chính bản thân mình và soi sáng tâm hồn của mình, để ngài càng được gì? Bình yên và hạnh phúc. Trong giáo điển Đức Phật để lại một bài kệ xuất sắc vô cùng mà chúng ta là những người Phật tử thuần thành và có thể nói rằng thuộc nằm lòng bài kệ như trên. Ví dụ như: hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp và hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đó là một cái bài kệ có thể nằm lòng. Nhưng có ai hiểu rằng đó là một cái chân lý của sự giải thoát cho hôm nay và mai sau? Bởi vì học đạo mà thuộc lòng cũng chưa hẳn là thành đạo. Học đạo mà hiểu đạo cũng chưa hẳn là thành đạo. Mà học đạo chỉ có hành đạo thì mới thành đạo mà thôi. Cho nên Đức Phật là hiện thân của hạnh phúc. Mặc dù Đức Phật đã vào Niết Bàn trên 2000 năm rồi, nhưng hình bóng của Đức Phật ẩn hiện nơi nào là nơi đó có hạnh phúc. Và Phật tử là đệ tử của Đức Phật, có thể nói là hóa thân của Đức Phật. Và đây là những gì? Đây là những cái đồ chúng của Phật, những đệ tử của Đức Phật. Cho nên ta phải nương vào cái ánh sáng của Đức Phật. Ta có mặt ở nơi nào là nơi đó phải có bình yên và hạnh phúc. Cái điều này ta phải khẳng định. Nếu ta ở chỗ nào mà nó bất an và bất hạnh đó, là sai với chánh pháp, sai với lời Phật dạy. Đức Phật á, mặc dầu đã vào Niết Bàn trên 2500 năm rồi, nhưng cái hình ảnh của Ngài á, hiện nay á, được thế giới công nhận. Đạo Phật là một đạo của hòa bình và hạnh phúc. Vì thế đại lễ Phật Đản Vesak lần thứ nhất được tổ chức tại Việt Nam. Chúng ta nói rằng đây là lần thứ nhất thì nó cũng chưa đúng hẳn, bởi vì năm 2008 ta đã tổ chức một lần. Và lần thứ nhất đó là do chính phủ tài trợ cho nhà nước. Họ tài trợ toàn bộ cái công tác đại lễ Phật Đản. Còn năm nay là 2014, sau 6 năm chúng ta tạm biệt, và hôm nay bắt đầu chúng ta để đón tiếp. Cho nên lần này là do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tự đăng cai. Xem như là chúng ta đủ sức mạnh ở nội lực rồi, đủ sức mạnh về tài chính, và đủ sức mạnh để gì đối ngoại ở về phương diện tu học. Chúng ta tự hào rằng cái tôn giáo của mình là một trong nhiều tôn giáo của thế giới, nhưng mà được thế giới công nhận là một tôn giáo của hòa bình và hạnh phúc là điều đó không đơn giản. Bởi vì cái tuổi thọ của Phật giáo mình nó mới có 2500 năm thôi, so với những Phật giáo nó có từ 5000 năm tới 10000 năm. Ấn Độ đó là một cái đất nước mà nó nhiều tôn giáo nhất thế giới, và mỗi tôn giáo nào của họ nó vẫn còn lưu mãi những hình ảnh kỷ niệm cả trăm năm, cả ngàn năm, chứ không phải chỉ một vài năm như mình thôi. Nhưng mà chân lý của đạo Phật á, bởi vì nó quá thực tế đi, nó đem vào cuộc đời và giúp cho con người được gì? Bình yên và hạnh phúc. Vì thế cho nên người ta mới chọn Phật giáo là một cái gì? Một cái lễ hội chung cho toàn nhân loại, chứ không phải riêng cho Phật giáo của mình. Vì vậy Phật tử mình phải tự hào là được làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và phải sống đúng với đức đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái đạo hạnh, đạo nghiệp và cái đạo lực tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chinh phục được ngoại đạo và chinh phục gì được tất cả những nghiệp lực, nghiệp chướng của con người. Vì thế ta tu học, ta cũng nên nhớ cái điều này để làm hành trang cho bước đường tu học của bản thân mình. Trước nhất ta phải hoàn thiện cái đạo hạnh của mình, ta hoàn thiện cái đạo đức của mình, và ta hoàn thiện cái đạo nghiệp của mình. Có như vậy đó, ta mới đủ sức đem hạnh phúc cho người khác. Ta gặp nhau, một cái cử chỉ, một thái độ của chúng ta thôi, ta có thể gieo vào trong tâm hồn người khác một cái niềm vui, hạnh phúc. Nhưng cũng có thể ta gieo vào trong tâm hồn ta một sự bất an và bất hạnh. Đó là do cái đạo hạnh của con người tu hành. Vì vậy ta phải luôn luôn nhớ cái gì mà nó đem lại hạnh phúc cho nhau hôm nay và mai sau, cho đến muôn đời về sau, thì nó mới đúng với chánh pháp và đúng với chân lý. Còn những cái gì mà ta tiếp xúc cho nhau mà không làm được cái điều này thì xem như cái đó cần phải xét lại. Bởi giáo điển Đức Phật tồn tại tới ngày hôm nay là luôn đem hạnh phúc cho nhân loại. Chưa có một lời kinh và tiếng kệ trong cái trang sử để lại mà đem bất hạnh cho con người, đem đau khổ và phiền não cho con người. Vì thế ta là sống trọn đời với an vui và hạnh phúc. Từ nụ cười, từ bước đi của mình cho đến hơi thở của mình cũng phải đem hạnh phúc lại cho người khác, thì nó mới gọi là đạo hạnh viên thành. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trọn cuộc đời của Ngài luôn đem hạnh phúc lại cho nhân sinh. Từ cái lời nói, từ nụ cười, có thể nói suốt hành trang tu học của Đức Phật đều đem hạnh phúc lại. Thì hôm nay đó là cái ngày mà kỷ niệm Đức Phật. Ta xem lại cái đạo hạnh, đạo nghiệp và đạo đức tu hành của mình có hoàn thiện được hay không, có đủ sức để chinh phục ngoại đạo hay không, có đủ chinh phục mình hay không, và có thể chia sẻ được cho người khác hay không. Đó là cái điều ta cần phải nhớ. Còn vấn đề mà thuộc lòng kinh điển thì người nào thông minh là người đó thuộc, và người nào không thông minh cũng sẽ thuộc, mà thuộc chậm hơn mà thôi. Nhưng mà trên quá trình mà học đạo đó, quan trọng là thành đạo hay không kìa, chứ không phải quan trọng là chuyện học hay không học. Muốn thành đạo thì phải thực hành, có thực hành rồi thì thành công nó mới đến với mình. Cho nên Phật tử mình á, luôn luôn nhớ cái nhất là cái đạo hạnh của mình, cái đạo nghiệp của mình, cái đạo lực của mình, cũng như cái đạo đức tu hành của chính bản thân mình. Đó là nền tảng thành công lớn nhất. Đức Phật sở dĩ mà chinh phục được ngoại đạo và chinh phục được tất cả cái thế giới này, cái điều đó không đơn giản. Ngài nhờ có đạo lực, đạo hạnh, đạo đức tu hành cho nên mới thành công được các mặt này. Hôm nay ta hướng về đạo Phật, ta cũng cố gắng thực hành cho được những cái điều kiện căn bản này, thì xem như ta gọi là báo ân được Đức Phật rồi, đền ơn được với Đức Phật rồi, và cũng có thể nói rằng ta thành công trên đất đường học đạo. Vậy đản sinh là dành cho Đức Phật, còn ta là hiện thân của vị Đức Phật, là hóa thân của Đức Phật. Ta có mặt ở nơi nào thì nơi đó bắt buộc phải có bình yên và hạnh phúc. Còn nếu ta chưa đủ năng lực để chuyển hóa cái nơi đó được bình yên hạnh phúc, thì ta nên chia tay chỗ đó đi. Ta không có phận phải lo tâm gì cả. Bởi vì Đức Phật còn đối diện với nghiệp lực còn phải cúi đầu, còn chúng ta cũng không nên đối diện với nghiệp lực. Ta chưa đủ sức mạnh đối diện với nghiệp lực. Nhớ cái điều này. Cái nghiệp lực trong kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy, nghiệp lực có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu vượt biển cả và có thể ngăn đạo thánh. Vì thế ta chưa đủ năng lực để làm điều đó, mà ta chỉ làm những cái điều nào mà ta đủ sức để làm nó thì thôi. Vì vậy Phật tử mình tu hành cũng nên nhớ, thuận duyên thì ta nên gì? Ta nên thực hiện cái pháp hạnh tu hành cho mình. Còn nghịch duyên thì chúng ta nên chia tay đi. Bởi vì Đức Phật độ hữu duyên, chứ còn vô duyên Đức Phật cũng chưa độ được, thì ta cũng không có buồn điều đó. Những người sống bên cạnh mình, họ không đi chùa, nhưng mà họ hay trách cứ những người đi chùa, ta phải hiểu rằng những người đó chưa hiểu đạo, và ta cũng không có gì phải buồn cả. Người chưa hiểu thì họ có quyền phát biểu gì thì mặc họ, ta không quan trọng. Cái điều chính là ta là người hiểu đạo, cho nên ta phải sống tốt, tốt cho mình và tốt cho người khác. Và đừng đặt một câu hỏi rằng sao người không tốt với ta. Không quan trọng. Quan trọng là ta tốt với người là chính. Bởi vì ta tốt với người là ta đã gieo cái nhân giải thoát vào trong tâm hồn của mình rồi. Mà nếu nhân giải thoát nó đã được trồng sâu vào trong tâm hồn của mình rồi, theo thời gian năm tháng nó sẽ hình thành và phát triển, nó cho ta sẽ một cái quả tốt. Còn nếu nhân xấu là quả xấu, cái điều đó ta không thể nào thay đổi được. Cho nên Phật tử mình tu hành phải nhớ điều đó, phải gieo một cái nhân thật tốt vào cái đạo lực, đạo hạnh và đạo nghiệp tu hành của bản thân mình để hoàn thiện cái nhân cách của mình, rồi mới gì, mới tiến đến một bậc cao hơn nữa là cái vai trò mà viên thành Phật quả. Như vậy Đức Phật đản sanh ở đâu là mình có ở đó, Đức Phật hạnh phúc ở đâu là mình hạnh phúc ở đó. Và khi mình đi một mình tới chỗ nào thì chỗ đó phải hạnh phúc. Còn nếu chưa đủ hạnh phúc thì ta nên tách rời chỗ đó đi, đừng đến chỗ đó, chỉ đem ta bất hạnh và đau khổ cho người khác thì nó không đúng với chân lý. Còn cái thứ hai đó, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Cái giáo pháp của Đức Phật, người ta nói là cái giáo pháp Đức Phật đó là hiện thân trí tuệ của Đức Phật, chứ không ai mà tự nhiên mà thuyết pháp được. Nó phải do cái trí tuệ hình thành của nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nay ta mới thuyết được những cái bài pháp mà đưa vào trong tâm hồn người, giúp cho con người gì giác ngộ và gì giải thoát. Vì vậy Phật tử mình đối với giáo pháp phải thường thọ trì đọc tụng và thường phải tư duy. Bởi vì thọ trì đọc tụng không phải ta đọc cho Phật nghe, ta không phải đọc cho bạn bè ta nghe, mà ta đọc lại cho chính bản thân ta nghe mà thôi. Có nghĩa là làm được chưa những lời Phật dạy, những gì chưa làm được ta nên bắt đầu thay đổi và làm cho nó tốt hơn. Không phải trả bài trước Đức Phật hay trả bài cho nhau, mà cần phải thấu hiểu cái chân lý của chính nó là căn bản. Cho nên học đạo đó, ngày xưa đó, chư tổ chúng ta soạn những bài kinh, những bài kệ, những bài chú, nó dễ học thuộc vô cùng. Biết rằng cái đời sau là nghiệp lực nó bao la, nghiệp lực nó đầy dẫy, cho nên không thể nào mà nhớ hết được. Những bài kinh đó, thì chọn rất ngắn và rất gọn, để cho người tu học dầu thời gian rất ít vẫn có thể thực hành được. Cái đó là cái sự sâu chắc nhất ở trong thế giới mà có chư tổ ta để lại cho mình. Hôm nay ta là những người may mắn nhất trên cuộc đời này, ta không cần tầm đạo, ta không cần phải gì tu đạo, nhưng mà giáo pháp của bậc thánh đã để lại cho mình rồi. Ta đi nhanh hơn các bậc thánh ngày xưa, phải tầm đạo rồi mới hành đạo rồi mới gì mới thành công, lúc đó nó mới thuyết pháp. Còn hôm nay pháp bảo đã có rồi, ta chỉ là người thực hành mà thôi. Mà thực hành thì nó cũng đã có gì, có những phương pháp căn bản để thực hành. Vì vậy Phật tử mình á, cái gì chưa hiểu, chưa biết thì ta cần phải học. Mà học thì cần phải thực hành. Thực hành thì ta mới nắm được cái kết quả của nó. Nếu học mà không thực hành thì ta không biết rằng cái đó có thật hay là không thật, cái đó chân hay là giả thì ta cũng chưa biết. Cho nên cần phải nắm vững được chân lý của sự tu và học. Ở trong kinh Pháp Cú Thí Dụ đó, cái bài kinh mà gọi là dài nhất trong đó là cái bài kinh gọi là Phẩm Đa Văn. Đa là nhiều, văn là nghe. Nghe thật nhiều thì mới thông minh thôi. Người xưa đó, người ta không có thời gian như chúng ta ngồi cầm bút để viết, cầm sách để đọc, hay là mở mạng internet để ta nhìn, ta xem. Cho nên người ta tập trung tư tưởng cho sự lắng nghe mà thành tựu. Và sự lắng nghe thành tựu đó là có một trong cái quả vị tu chứng của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta gọi là quả vị thanh văn, nghe mà tu thành đạo. Còn hôm nay á, chúng ta lớp đọc, lớp viết, rồi lớp gì, lớp mở mạng, rồi đủ chuyện xảy ra mà không thấy người nào thành đạo hết. Chắc có lẽ ta phân tâm ra quá nhiều, cho nên cuối cùng ta không định tâm được. Còn ngày xưa người ta chỉ lắng nghe mà thành tựu được đạo quả. Đó là một cái việc làm mà Đức Phật đã làm thì không có gì sai cả. Mà ngày hôm nay chúng ta cũng vậy thôi. Nếu ta tập trung tư tưởng cho một vấn đề gì thì nó dễ thành công hơn nếu ta phân tâm. Và cái lắng nghe là một cái điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Ta cần phải lắng nghe. Ta lắng nghe ta mới hiểu được đông tây nam bắc, phải không? Trong ngoài trên dưới. Và ta hiểu được đúng sai tốt xấu. Ta mới định hướng trên bước đường tu học cho bản thân mình. Nếu ta không làm được điều này, ta dẫm vào chân lý, xem coi chừng ta sẽ rơi vào cái dòng tà đạo mà ta không hiểu. Cái hạnh phúc mà Đức Phật muốn nói ở đây đó, không phải hạnh phúc của thế gian, mà nó là hạnh phúc của pháp xuất thế gian. Có người nào mà thật sự hạnh phúc là con người đó không bao giờ đau khổ. Còn trần gian này hạnh phúc chỉ thoáng qua và mất đi thôi. Con người ta sống là do gì? Một là do tiền tài, danh vọng, quyền lực và sắc đẹp. Nói chung là những cái nhu cầu của cuộc sống. Và người ta nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà tiền tài nó hết rồi, hạnh phúc nó cũng hết theo. Để danh vọng mà nó mất rồi thì hạnh phúc nó cũng mất đi. Quyền lực mà hết rồi thì quyền lực nó cũng gì, không còn hạnh phúc. Cho nên trong cuộc sống mình, cái hạnh phúc căn bản của người học đạo đó là hạnh phúc gì? Hạnh phúc trường cửu trong cái kiếp sống con người. Đó là sự giải thoát trên bước đường tu học của mình. Ta cố gắng đừng bao giờ ràng buộc cho mình bất cứ một pháp hạnh nào. Đừng bao giờ ràng buộc. Ràng buộc là một cái sai lầm lớn cho bản thân mình. Ta gọi là cố chấp. Học giáo điển mà còn cố chấp là sai lầm. Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng 49 năm thuyết pháp mà ta chưa từng nói một lời, có nghĩa là không cố chấp. Những gì chúng sinh thắc mắc thì ta giải bài và ta hướng dẫn để cho người đó vượt qua cái ải của sanh tử luân hồi, giúp họ viên thành Phật quả. Nhưng mà thật sự ta không bao giờ nói một lời, bởi vì cái lời ta nói đây là cái lời giải thích cho tất cả những gì nghi ngờ của chúng sinh mà thôi. Như vậy Đức Phật không bao giờ cố chấp vào cái ngôn ngữ và lời nói. Và ở đời ta cố gắng đừng bao giờ cố chấp, thì cuộc sống ta sẽ bình yên hơn, hạnh phúc hơn. Vậy có như vậy đó thì ta mới có được một cái gì, một cái ý niệm tu hành và một cái gì, sự thành công cho chính bản thân mình. Còn nếu không có ý niệm tu hành thì sự thành công không bao giờ có kết quả. Đức Phật bước ra đời đó thì Ngài thốt lên một câu, đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất chỉ có mình ta là trên hết. Nhưng mà đứng về chân lý tuyệt đối, ta có nghĩa là gì? Ta có nghĩa là cái bản ngã của con người. Tất cả chúng sinh có mặt trên cuộc đời này, không bất cứ loài nào cũng vậy, con người cũng vậy, mà loài vật cũng vậy, là muôn loài thú khác cũng vậy thôi. Cái loài nào cũng đều có bản ngã của cái loài đó. Ai đụng tới bản ngã mình là mình không chấp nhận. Vì vậy cuộc đời sống, cho nên lúc nào cũng giật dậy cái bản ngã của mình. Lúc nào mình là cũng trên hết, lúc nào mình cũng giỏi hơn hết, và lúc nào mình cũng gì, cũng hơn người ta tất cả. Cái đó là sự sai lầm trong cuộc sống. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng cái bản ngã mà không diệt trừ là không thành tựu được Phật quả. Cho nên trong Tam Tạng Giáo Điển, Đức Phật không bao giờ tự hào về cá nhân của mình. Mặc dù là thái tử con vua tu hành đắc đạo, nhưng không bao giờ Ngài tự hào. Ngài chỉ nói rằng ta là một người hướng đạo sư dẫn đường mà thôi. Cái người đi trước có trách nhiệm hướng dẫn người đi sau. Đó là bổn phận và trách nhiệm mà thôi, chứ không gọi là thầy. Đấy. Còn ngày hôm nay đó, nhập thế độ sinh thì nó có thầy có trò với nhau. Nhưng mà giữa thầy với trò với nhau chưa hẳn là hiểu nhau được đâu. Vì thế ta phải cảm nhận được cái giá trị chỗ này. Ta học giáo điển của Đức Phật là ta cầu được thánh ý trong đó, hiểu được cái lời dạy, mật ý trong đó, để ta gì? Ta tu hành cho nó đúng chánh pháp và thành công. Nhưng mà chúng tôi đã từng trao đổi Phật tử rồi, chánh pháp là gì? Chánh pháp là cái sự an vui và hạnh phúc. Nếu ta tu hành mà không có an vui hạnh phúc là tu sai với chánh pháp. Cái giáo pháp của Đức Phật ấy, nó có màu nhiệm và linh thiêng, mà trước đã từng trao đổi với Phật tử rồi. Ta đưa vào để gì? Cầu siêu cho con người được siêu thoát, cầu an cho con người được bình yên, đưa vào cầu phúc để cho người được trường thọ, và đưa vào gì? Thế giới của muôn loài đều cầu nguyện hết. Vì vậy giá trị tam bảo nó sâu sắc vô cùng. Mà nếu ta không hiểu thì ta cầu nguyện vô ích mà thôi, không có kết quả. Còn ngày hôm nay đó, ta là những người Phật tử thuần thành, là những người đi theo chánh đạo rồi, có thể nói là sự thành công của ta rất lớn, và ta có thể nói rằng ta nắm bắt được tất cả những cái pháp hạnh tu hành. Nhưng mà những pháp hạnh tu hành của mình á, mình nên gì? Mình nên tư duy là nhìn lại cái pháp hạnh đó có nó phù hợp với con người của chúng ta hay không, và nó phù hợp với cuộc sống hay không. Bởi vì pháp hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó tùy từng người và tùy từng chúng sinh mà nó gì? Nó phát khởi cái pháp hạnh cho người đó. Người này có thể là tu pháp này nhưng mà người kia không thể tu giống người này được. Cho nên mỗi người có một pháp hạnh khác nhau. Nhưng mà phải đúng với chánh pháp thì mới thành công. Cái pháp hạnh mà đúng chánh pháp nè, mà người ta tu á, thì người khác nhìn mình, người ta cảm thấy hoan hỷ là đúng chánh pháp. Còn người ta nhìn mà cảm thấy người ta bất ý là nên xét lại mình tu có đúng pháp hay không. Chứ nhiều khi ta tưởng rằng giáo pháp Đức Phật rồi ai tu cũng thành công. Không phải đâu, nó còn phải đúng với chân lý của nó thì mới có kết quả. Nhiều khi mình tu đúng chánh pháp mà đưa vào cho người khác thì nó trở thành phi pháp, là cái điều thất bại cho bản thân mình. Trên Đức Phật vào Niết Bàn, Ngài nói rằng khế lý, khế cơ và khế thờ, đó là chân lý của giáo pháp. Giáo pháp mà muốn nói cho người khác nghe phải nói đúng chân lý, nhưng phải đúng gì? Đúng thời điểm của nó và đúng nơi của nó thì cái giáo pháp nó mới màu nhiệm. Còn nếu nói không đúng thì không thể thành công. Đức Phật thuyết pháp trọn cuộc đời của Ngài nhưng chưa bao giờ tách rời bốn yếu tố căn bản: đúng pháp, đúng người, đúng nơi, đúng chỗ. Thấy không? Không đúng thì không nói. Vì vậy Phật tử mình phải hiểu được chỗ này. Ta đưa vào cuộc đời thì ta phải biết rằng phải hạnh phúc ta mới chấp nhận. Nếu mà hạnh phúc cho mình mà người khác bất hạnh thì cái pháp đó cũng chưa gọi là đúng chánh pháp. Nếu được cho mình mà được cho người, được cho hôm nay và được cho muôn đời về sau thì thật sự mới đúng chánh pháp. Ta dễ nhận ra điều đó. Và ta đừng bao giờ cố chấp vào cái cuộc sống của bản thân mình. Càng cố chấp bao nhiêu thì con người càng đau khổ nhiều bấy nhiêu. Cho nên tu hành thì đừng bao giờ cố chấp. Cố chấp là một thất bại lớn cho bản thân mình. Cho nên giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó giống như một chiếc thuyền đưa chúng sanh sang bờ giải thoát mà thôi, không làm gì khác hơn cả. Nhưng mà khi sang bờ giải thoát rồi, ta phải để thuyền lại cho người khác tiếp tục nương theo mà tu hành. Chứ ta đừng đem theo ta đốt rồi ta uống luôn là thất bại. Vì cái điều đó nó sai với chánh pháp. Cái người tu hành phải nhớ điều này. Vì người ta cố chấp, ta không chịu buông. Chính vì vậy đó là một chướng duyên nặng nề nhất của mình. Nhưng bên cạnh đó, nó còn một cái điều mà ta phải nhớ rằng hạnh phúc thay tăng và hòa hợp. Chúng ta chỉ nói từ chỗ này hay hòa hợp mà thôi. Tu hành mà không hòa hợp là không thể nào tu được hết. Đi tới chỗ nào cũng bất hòa lấy gì tu. Cho nên phải nhớ rằng tu phải hòa hợp thì mới thành công. Đời mà không có đoàn kết là thất bại, không có đoàn kết là thua. Cho nên người tu hành phải nhớ điều này. Tự thân của mình sống trong gia đình phải hòa hợp với gia đình. Vợ chồng, con cái, rè thân tộc, lục thân của mình phải hòa với nhau thì sự tu hành mới có kết quả. Và tự cái thân ngũ quẩn mình cũng phải hòa với nhau. Tứ đại phải hòa với nhau, đất nước, gió, lửa phải hòa với nhau. Rồi lục căn nó phải hòa với nhau, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thể, xác và tâm hồn nó phải hòa với nhau. Nó không hòa với nhau là tu hành không có kết quả. Thân thì bệnh hoạn triền miên, đầu óc thì nhức nhối lung tung thì làm sao mà tu hành. Cho nên nó phải hòa với nhau. Mặc dầu nói đất nước, gió, lửa đó là bốn yếu tố hình thành một thể xác của con người theo quan điểm của Phật giáo. Nhưng mà đất nó nhiều quá thì con người nó gì? Nó mệt mỏi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Đất là biểu tượng của thể xác, mà trong thể xác nó dung chất, nó dung chứa cái chất gì? Nước, gió và lửa. Nước nó cũng nằm trong thể xác này, gió cũng nằm trong thể xác này, mà lửa cũng nằm trong thể xác nào. Nếu mà nó không dung hòa, cái nào mà mạnh hơn là nó làm cho con người bệnh hoạn. Và coi như là giống như là một con người á, cái thể xác nó mang một chứng bệnh gọi là triền miên suốt cuộc đời của họ, gọi là cái bệnh mà bệnh khó chữa đó. Bệnh gọi là bệnh nan y, là bệnh khó chữa. Cho nên đất nước gió lửa là bốn yếu tố căn bản, ta nên nhớ. Ta làm gì ta phải dung hòa nó. Ăn cũng mức độ vừa thôi, ngủ cũng vừa thôi, làm cũng vừa thôi, và việc gì cũng phải dung hòa với nó. Chứ không ấy, nó mà bất hòa nhau là chúng ta cảm thấy là bối rối. Cho nên cái đó là cái hòa từ thể xác. Nhưng mà hòa luôn ở trong cái thể xác này, sáu giác quan nó phải hòa với nhau. Mắt nó nhìn với mức độ nó thôi, đừng có nhìn quá nó đuôi luôn, hết nhìn. Phải không? Mà nghe nhiều quá thì nó rất là lãng tai hết nghe. Còn đi mà đi nhiều quá thì nó tê liệt khỏi đi luôn. Cho nên con người nó dung hòa nhiều cái mà ta phải hòa với nhau. Từ cái sự giao tiếp với nhau, từ cái mũi ngửi ra cái lưỡi nếm cũng vậy thôi. Phải dung hòa với nhau. Thì con người mới thành công trong cái gì? Trên bước đường hành đạo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt vời là cái chỗ này. Ngày dung hòa được sáu giác quan một lúc. Có nghĩa là mắt không bao giờ mở toát ra như mình đâu. Mở chỉ có 1/3 của nó thôi. Cho nên con người lúc nào cũng ở trong thế giới của đại định. không phiền mắt. Thấy chưa? Còn mỗi ngửi lưỡi nếm Đức Phật bình dị ở trong gì? Ở trong một cái thời thọ trai của Ngài, trong buổi trưa mà thôi. Còn ngoài ra không sử dụng cái khác nữa. Đấy, còn sáng mình ngửi tới trưa, trưa ngửi tới chiều, ngửi tới tối, không biết làm cái gì nữa. Còn mình tiếp xúc thì tiếp xúc sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng tiếp xúc. Đức Phật không, tiếp xúc có giờ và có giấc của nó. Thời thuyết pháp thì tiếp xúc, còn xong giờ thuyết pháp thì nghỉ ngơi. Ở đâu nó ra đó. Cho nên con người Đức Phật nó khỏe mạnh vô cùng. Nó được mệnh danh là con người hoàn hảo nhất, có 12 tướng tốt và 80 gì vẻ đẹp. Phật tử mình làm việc gì cũng nhớ là dung hòa với nhau và hòa hợp với nhau trong mọi gì, trong mọi hoàn hợp, mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp, thì nó giúp ta có một sức mạnh của nội tâm, và sẽ thành công trong gì, trong mọi việc. Nếu ta không làm được cái tinh thần đó thì khó mà có kết quả. Trong cái giáo đoàn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó trên 1200 người chứ không phải một vài người như mình đâu. Nhưng mà lúc nào cũng hòa hợp với nhau, âm thanh lúc nào cũng trang nghiêm và thanh tịnh. Vì nó tạo ra một thế giới của Niết Bàn gì? Niết Bàn tại thế. Cho nên Phật tử mình cũng phải học hành cái chỗ này, để ta biết rằng ta không phải là con một cha, phải không? Sống trong một gia đình hoàn hảo đâu. Cho nên phải hòa với nhau mà thôi. Chứ có người thuận được chỗ này thì lại nghịch tại chỗ kia. Đấy, mà ta muốn cái vấn đề gọi là thuận với nhau trong một kiếp người là không đơn giản. Vì vậy ta phải tự điều chỉnh lấy bản thân mình thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thời của Ngài nó phân giai cấp rất nhiều. Nó làm cho đảo lộn một xã hội và làm cho con người lúc nào cũng đấu tranh hơn thua. Còn hôm nay ta học đạo rồi, giáo điển đã có, giáo lý đã có rồi, chỉ có cái thực hành thôi. Mà nếu ta không nghiêm túc là ta thất bại mọi mặt trong cái cuộc sống của bản thân mình. Nếu mất đi tinh thần hòa hợp thì đi tới chỗ nào nó cũng bất an. Đấy, mà bất an thì làm sao tu hành? Ăn không được, ngủ không được, nghỉ không được thì làm sao tu hành? Chính điều đó mà ta phải hòa hợp với nhau, hòa hợp tất cả để tạo thành một sức sống cho bản thân mình. Con người biết hòa hợp thì sống chỗ nào cũng thành công. Chỗ nghèo, chỗ giàu, chỗ sang, chỗ hèn, ở chỗ nào cũng vẫn được hết. Là bởi vì ta điều chỉnh được cái gì, cái bản ngã của mình rồi. Không bao giờ đề cao tự ái của mình nữa thì mình sẽ thành công hơn. Đấy. Còn cái sau cùng của nó là hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Đức Phật tuyệt vời là chỗ này, tứ chúng là người xuất gia và người tại gia. Người xuất gia cũng chia làm hai dạng, tăng và ni. Người tại gia cũng chia làm hai dạng. Nhớ cái điều này, Phật tử nam và Phật tử gì? Nữ. Hai cái điều này gọi là tứ chúng một cách dễ dàng. Như vậy Đức Phật gọi bốn chúng là cái điều đó chính xác nhất. Nhớ. Nhưng mà nói chữ tứ chúng đồng tu, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Nhưng mà chữ tu đây ta phải hiểu có nghĩa là sửa, là thay đổi. Tu mà không sửa là cái điều đó đáng tiếc cho bản thân mình. Tu là phải sửa, sửa là sửa mình, chứ không phải sửa người khác. Học đạo ta phải nhớ điều này. Nhiều khi tu mà ta sửa người khác không mà không sửa mình là cái điều đó sai, không thể có hạnh phúc. Tu là tự sửa mình. Người nào học, hiểu thì tự sửa mình đi. Và sau khi ta sửa mình nó hoàn hảo rồi, người khác nhìn cái sự thành công của mình, họ sẽ gì? Họ sẽ nương theo đó mà tu hành, mà không cần phải khuyên họ đâu. Tự giác là thành công nhất, mà giác tha thì không cần. Người ta nhìn mình là tự nhiên ta giác tha thôi. Mình tốt, người ta học theo cái tánh tốt mình ngay. Thấy không? Mình có cái tánh hiền lành chân thật thì ta học hỏi ngay cái tính tính đó thôi. Khỏi cần chúng ta phải quảng cáo và giới thiệu gì cả. Như vậy tứ chúng đồng tu là ta phải sửa. Sửa về cái tính ở bên ngoài và sửa luôn cái tính ở bên trong tâm hồn của mình. Bởi vì có những người tu hành đó, nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà cái tính tình không có sửa, nó vẫn còn nguyên những cái tính cũ. Như vậy tu thì vẫn tu, nhưng mà cái sửa thì không sửa. Như vậy nhân quả nghiệp báo vẫn còn chồng chất trong kiếp sống của họ. Cái ngày kỷ niệm Đức Phật, ta hay làm cái việc gọi là tắm Phật. Đứng vào phương diện chân lý tuyệt đối, Phật không cần phải tắm. Tự thân Ngài đã trang nghiêm thanh tịnh và trong sạch rồi, không cần phải tắm. Có tắm là ta tự tắm cho bản thân mình mà thôi. Có nghĩa là ngày nào ta còn những cái tính xấu ở trong tâm hồn mình, những cái tính ích kỷ và hẹp hòi, những cái cố chấp và gì, và lúc nào cũng cứng đầu, thì cái điều đó ta phải thay đổi lại, nó mới có hạnh phúc. Chứ Đức Phật á, đâu cần phải tắm. Ta tắm Phật mà ta quên tắm mình. Nhưng mà vì thời tiết nó nóng lắm, một ngày tắm cả chục lần, nhưng mà cái tánh xấu cũng không sạch sẽ được, nó cũng còn nguyên. Nếu ngày nào á, mà chúng ta không còn những tính xấu á, trong cuộc sống này nữa, thì ta không cần phải tắm nữa. Vì tính xấu nó còn nhiều quá, cho nên cần phải tắm, tắm liên tục, tắm ngày lẫn đêm, rảnh lúc nào tắm lúc đó. Tắm khi nào sông Đồng Nai mà nó hết nước thôi thì ta nghỉ tắm, chứ còn thì ta cứ tắm thôi. Và quan trọng là gì? Ở nội tâm của mình phải rửa sạch tất cả những phiền não. Cái phiền não thì nó có cái phiền não chung, nó có phiền não riêng và phiền não của gì?
của vũ trụ bao la này. Ta sống trong gia đình, đó là phiền não chung. Bên cạnh còn ông bà, cha mẹ, vợ con, rồi cô dì, chú bác, lục thân quyến thuộc. Nó làm cho mình phiền não đủ thứ á. Nhưng người ta vượt qua được cái phiền não chung này, nó còn cái phiền não riêng của từng con người nữa. Người nào nó cũng có cái nỗi buồn riêng của họ. Nhưng mà có cái điều họ không dám nói thôi. Chứ thật sự họ nói thì sợ người khác xem thường họ, cho nên họ không nói. Chứ thật sự người nào cũng có cái phiền não riêng của từng con người. Đấy. Rồi khi mà lớn lên trưởng thành, bước ra ngoài xã hội thì cái phiền não bao la nó sanh ra nữa. Đi chỗ nào nó có phiền não chỗ đó. Có người thương, có người ghét, có người yêu, có người thích, và có người hận, có người gì, có người tranh đấu hơn thua. Như trong cuộc sống của mình còn biết bao nhiêu có phiền não không? Khi nào ta rửa sạch cái đó thì khỏi cần tắm nữa. Còn nếu ngày nào mà chưa sạch thì cứ tiếp tục tắm đi. Nhưng mà chúng tôi nói sông Đồng Nai nó hết thì chịu khó ta ra sông, ta qua bên Ấn Độ tắm ở sông Hằng đi. Nên không hết. Vì sông Hằng mà Hằng có nghĩa là luôn là thường còn, cho nên không hết. Để ta rửa sạch những cái gì mà nó dơ bẩn nhất trong cuộc đời của mình, để thay đổi cái tâm hồn mình nó trong sáng hơn và thành công hơn. Ta tu học, ta phải tự tin vào mình, đừng tin vào người khác. Ta tin vào người khác là một sai lầm lớn. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng khẳng định rằng 5 năm tầm đạo của Ngài và 6 năm khổ hạnh là hoàn toàn tin vào người khác, cho nên đạo quả không thành. Và cuối cùng Ngài tự mình vạch ra cho mình một hướng đi, đó là cái trí tuệ của bản thân mình, và dùng cái trí tuệ đó soi sáng cái đường đi của mình và giúp cho mình thành công. Đó là cái điều mà Đức Phật đã từng nhắc chúng ta, đừng bao giờ nương vào người khác. Giống như một hòn đảo giữa đại dương, hòn đảo giữa đại dương dù bị phong ba bão táp nó phủ kín gì nữa, nước biển nó dâng lên đi, nhưng đến khi nó qua rồi rút đi thì nó trả lại sự bình yên trên gì, trên hòn đảo đó, nó vẫn sừng sững giữa đại dương. Và cuộc đời người nào nó cũng vậy thôi, nó cũng bị phong ba bão táp của 70-80 năm trong cuộc đời, nó làm mất ăn mất ngủ, rồi nó làm cho mình phải đau khổ và khổ đau, nó làm cho mình phải buồn bã, rồi làm cho thất vọng của 60-70 năm trên cuộc đời này. Nhưng mình phải vững niềm tin ở bản thân mình, khi nó qua rồi nó vẫn trả lại cái ban đầu của nó cho mình thôi. Còn nếu ta không có vững niềm tin, ta sẽ thay đổi, và kiếp sống con người nó cũng đổi thay như vậy mà thôi. Cho nên cái giá trị là chỗ đó. Đức Phật dạy chúng ta đừng cầu khẩn cái gì trên cuộc đời này hết, là sống bằng cái của bản thân mình thành công nhất. Có những con người họ muốn sống trường thọ, Đức Phật đã từng dạy rồi, Phật tử nên nhớ cái điều này nè. Nhiều khi mình sơ sót lắm. Muốn sống trường thọ thì chúng ta chỉ cần phóng sanh thôi, đó là cái nhân trường thọ. Như ta phóng sanh rồi là ta đã có cái nhân trường thọ rồi, ta không cần cầu phải sống trường thọ thì cũng tự nhiên sống trường thọ thôi, bị cái nhân trường thọ rồi. Còn chúng ta muốn giàu sang, ta bố thí đi, đó là cái nhân của giàu sang, ta bố thí thì tất nhiên cái quả nó sẽ đi, nó tương quan với nhau. Cái nhân nào là quả đó, nếu ta bố thí thì sẽ giàu sang, nếu ta sống chân thật là hạnh phúc. Đấy là lời Đức Phật đã dạy rõ trong Tam Tạng Giáo Điển. Cho nên mình cầu khẩn giáng sinh là cái điều đó sai chánh pháp, sai chân lý. Mà ta tự cầu khẩn cho bản thân mình thì thành công hơn. Ta cầu nguyện là ta đủ sức khỏe, ta đủ sức mạnh và ta đủ nghị lực để ta thực hiện được pháp hạnh tu hành này. Đó là thành công nhất. Còn người thế gian đó, họ cầu cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc không thật. Còn chúng ta phải cầu hạnh phúc chân thật. Để gì? Để cuộc đời nó không còn khổ đau thì mới là gọi là thật. Nhưng mà muốn thật thì phải giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó mới thật. Có nghĩa là một vị vua mà buông xả tất cả, cung vàng, địa ngọc, quốc thành, thê tử, vợ đẹp, con sinh, con đã buông xả không một gì luyến tiếc cả. Cho nên suốt cả cuộc đời của Ngài sống trong cái hạnh viễn ly là xa lìa tất cả, cho nên không khổ. Còn hôm nay đó, ta sống thì giữ mãi những cái hành động đó, những cái thái độ cử chỉ đó và những cái gì mà không thật trên cuộc đời này, để rồi cuối cùng ta phải khổ vì nó. Ta khổ vì nó quá nhiều, khổ đến mức độ ta không thấy thời gian và không gian để tu hành nữa. Nhưng mà có ai hiểu rằng cái đó là mồ hôi nước mắt của mình tạo nên hay không? Mồ hôi nước mắt tạo nên, tất nhiên cái đó là gì? Cái đó là thật rồi, ta không có từ chối. Nhưng mà đứng về cái luật nhân quả mà xét, Phật tử mình chú ý cho điều này nè. Ta sanh ra đời ở cái thế giới ta bà này đó, một, ta đến đây để trả lại tất cả những gì mình đã vay. Còn hai, mình đến đây đòi lại tất cả những gì của mình. Cẩn thận điều này. Còn mồ hôi và nước mắt của mình đó, nó tạo nên cái sự nghiệp của mình. Nhớ nha, sự nghiệp mà chân chính thì không ai cướp đoạt được của mình. Còn sự nghiệp mà bất chính thì sớm muộn gì cũng bị người khác cướp mất thôi. Luật nhân quả nó công bằng tới mức độ này. Cho nên nhân quả cũng tình, vợ chồng cũng nhân quả với nhau. Vợ chồng thương nhau cũng vậy mà thôi. Một là đến đòi lại tất cả những gì của họ. Hai là họ đến để trả lại tất cả những gì họ đã gì, đã vay thôi. Tình phụ tử, tình mẫu tử, tình phu thê, tình đồng đạo, tình bạn hữu cũng vậy mà thôi. Không có gì khác. Cho nên ta phải sống thật với mình. Đời nó đã không thật rồi, cho nên ta phải sống thật với mình. Sống thật với mình là cái nhân của sự giải thoát. Ta đừng bao giờ đòi hỏi người ta phải thật với mình, mà quan trọng là mình phải thật với người. Đó là chân lý giải thoát. Đó là cái nhân chính để ta không cần phải cầu nguyện gì cả. Con người sống tốt thì không cần phải cầu nguyện gì cả. Chỉ có người sống không thật mới cầu nguyện mà thôi. Hoặc là người không hiểu đạo mới cầu nguyện. Cho Phật tử an tâm với những việc làm của mình chân chính và đúng với chánh pháp. Đó là sự thành công lớn nhất trong cuộc đời tu học của bản thân mình. Mà Đức Phật đã dạy trong giáo điển có những cái điều mà chúng ta lại cố chấp. Cố chấp vô tình ta tưởng rằng cuộc đời này là thật, cho nên cái gì cũng cố chấp. Không, đời nó phải theo cái quy luật là thành trụ hoại không. Cái thể xác chúng ta phải chịu cái quy luật là gì? Sanh lão bệnh tử. Nó không thể nào tồn tại cả. Cho Phật tử mình tu học luôn luôn nhớ cái chân lý này đi. Bởi vì nó sẽ đi qua từng người và sẽ đến lượt mình sẽ đi qua thôi. Nếu mà chúng ta không khẳng định trước á, để khi nó đến đối diện với mình rồi tự nhiên mình run rẩy lập cập và mình quên mất chánh niệm tu hành của bản thân mình đi. Phải nhận rõ chỗ này trước để khi tiếp xúc với nó không có ngại. Có những người mà chưa từng hiến máu đó, nghe nó hiến máu mình run lên, sợ lắm, sợ mũi kim và sợ giọt máu lắm. Nhưng mà những người nào ta cành được một lần, hai lần và ba lần rồi đó, họ thấy chuyện đó là bình thường trong cuộc sống thôi, không có gì lạ cả. Đó là một sự tiếp sức sống cho một con người khác, ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Không có điều gì mà so sánh được với điều đó. Ta bố thí tài, bố thí pháp không bằng bố thí cái giọt máu của chính bản thân mình. Bởi vì cái đó là nội tài của bản thân mình. Cho nên cái dòng máu đó nó có thể nuôi sống biết bao nhiêu người, là cái phước báo của mình nó bao la vô cùng và vô tận rồi. Ta phải hiểu được như vậy thì sự tu hành của mình lúc nào cũng bình yên và hạnh phúc cả. Trong thế giới người tu hành, ta cần phải nhớ rằng Đức Phật dạy bằng luôn người, con người đừng bao giờ cố chấp. Cố chấp một là cố chấp cái công danh sự nghiệp, cái quyền lực của mình trong cuộc sống. Cho nên chết gì nó, khổ gì nó, và cũng chẳng chàng hy sinh gì nó, là hoàn toàn sai lầm. Bây giờ mình chết cũng đâu có đem theo gì được đâu. Khẳng định là như thế thôi. Ta chỉ đem theo cái nghiệp lực, nghiệp quả, cái sự tức giận, cái sự ganh tị và cái sự tranh đấu hơn thua mà thôi. Cho nên tu hành ta luôn luôn gì thận trọng trong cái pháp hạnh tu hành. Bởi cái pháp hạnh tu hành mình đó, nó đánh giá trong cuộc đời của một gì, của một chúng sinh. Mà chúng sinh tu học mà không hiểu được giáo điển, cái gì cũng cố chấp là một sự thất bại lớn cho bản thân mình. Ta cố chấp từ cái thể xác này, ta tưởng rằng nó già, hay nó trẻ mãi mà nó không già, phải không? Nó khỏe mãi mà không đau, hoặc là nó xinh xắn mãi mà gì không thất bại. Hoàn toàn nó sai. Vì vậy phải luôn luôn gì, luôn luôn định tâm lại cái vấn đề này để biết không có gì gọi là thật cả trong vũ trụ bao la này. Đó là ta nhìn vào phương diện chân lý tuyệt đối mà ta nói. Còn nhập thế độ sinh thì có tất cả, cái gì cũng có cả. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghĩa, cái sinh hoạt trong đời thường, cái gì cũng có. Chính vì chỗ đó ta mới cố chấp vào nó. Để rồi cuối cùng trước khi mà tử thần nó đến, thần chết nó đến với mình, mình cảm thấy lo ngại và sợ sệt vô cùng. Lo là ta chết rồi thì tài sản của ta sẽ bị người khác cướp hết, chứ không có gì cả. Ta sợ mất mà thôi. Sợ chết thì không sợ, nhưng mà sợ mất tài sản của mình, sợ mất tất cả. Nhưng mà người học đạo thì biết rằng cái mất đó không phải là mất, phải không? Cái đó là thay đổi cuộc sống của con người từ cái gì? Thế giới này sang một thế giới khác mà thôi. Kinh Địa Tạng Đức Phật có dạy rằng thế này, phước báo của người nào tạo là chỉ có người đó hưởng thôi. Người khác không bao giờ hưởng được phước báo của bản thân mình. Cho nên Phật tử phải tự tin vào việc này. Không ai cướp được của mình dù một đồng hay một cắt. Mà người nào vay của mình rồi phải trả, trả lại những gì họ đã vay. Mà trả thì phải trả lãi luôn, cho nên nguy hiểm vô cùng. Ở đời tốt hơn đừng có vay để khỏi phải trả. Mà nghe nói lãi bây giờ nó cũng xuống rồi, trả nó cũng nhẹ hơn. Người ta tu hành người ta cũng hoan hỷ. Nói gì thì nói, người ta cũng thông cảm với nhau. Người tu hành với nhau phải thông cảm với nhau. Và đã thông cảm với nhau thì không làm khó cho nhau. Làm khó cho nhau là gieo một cái nhân xấu. Cho Phật tử mình á, hãy tạo một cái nhân tốt cho bản thân mình đi. Ta không biết mình tu từ lúc nào, còn từ lúc mình có trong chùa tới bây giờ đó, phải luôn luôn sống thật tốt, tốt với mọi người xung quanh và tốt luôn những người không tốt với mình kìa, thì mới thành công hơn. Trong cái chân lý mà chúng tôi mới trình bày Phật tử mình đó, là cái bản ngã con người phải diệt trừ nó trước tiên. Nhưng cái bản ngã con mình nó còn gì, nó còn hiểu theo một cái chiều khác nữa. Nhiều khi người ta nghĩ rằng trên cuộc đời này chết là hết, cái điều đó còn tai hại nữa. Một người tưởng rằng chết rồi nó vẫn còn, hai cái điều này Đức Phật nói là sai với chánh pháp. Họ nghĩ rằng nó chết là hết, cho nên sống cứ tung hoành ngang dọc đi, phải không? Ăn chơi trác tán đi, làm những chuyện long trời lở đất đi, rồi chết là hết. Không phải đâu, cái thể xác này nó hết, nhưng mà thần thức nó vẫn còn, cái nghiệp lực của nó. Cho nên ta nhìn những người xung quanh chúng ta đang sống này, có những người hạnh phúc, nhưng có những người cũng bất hạnh. Có những người xinh đẹp, có người xấu xa vô cùng. Đó là do cái nhân đời trước mà họ đã gì? Họ đã tạo. Cái nhân tốt mới sanh ra con người tốt, nhân xấu khẳng định là sanh ra con người xấu thôi, không gì khác hơn. Cho nên Phật tử phải nhớ cái điều này, để chúng ta đi, ta tu học mà ta không nhớ là thất bại. Ta nhìn lại mình để ta biết được nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp của mình như thế nào. Đừng vội nhìn người khác, không cần thiết người khác. Cần là cần nhìn mình thôi. Nhìn xuyên suốt cuộc đời tu học bản thân mình thì ta biết rằng đời sau ta sẽ làm cái gì. Hôm nay ta sống thật thì đời sau thì quả tốt sẽ đến mình. Hôm nay ta sống gian dối thì đời sau gian dối sẽ đến với mình mà thôi. Không ai thật với mình cả. Đó là nhân quả tương quan với nhau. Cho nên Phật tử mình tu hành phải luôn luôn suy nghĩ và tư duy cái pháp hạnh tu hành. Chứ nếu không tư duy cái pháp hạnh tu hành á, nhiều khi mình lại nhầm lẫn, chết là hết, không hết đâu. Cái con người đây nè, là chúng ta đã biết rằng nếu có con người hôm nay thì phải có người hôm trước thì mới có người hôm sau. Nên nhân quả nó luôn luôn tương quan với nhau. Nếu có con người hôm nay thì không người hôm sau nó sẽ có. Quá khứ, hiện tại và vị lai nó gắn liền với nhau theo cái dòng thời gian mà ta không thể nào cắt đứt rời được. Vì vậy ta phải nhớ, con người không phải chết là hết, còn con người chết không phải là còn. Có những người họ nghĩ rằng á, hôm nay ta làm vua thì có chết ta cũng làm vua, mà tái sinh lại ta cũng làm vua. Đừng có mơ, điều đó không có thật đâu. Không có thật. Bởi vì sao? Nếu mà phước báo đến cho mình hôm nay là ta biết rằng do cái duyên phận đời trước đâu, nó gì được vung trồng hôm nay ta mới có. Mà nếu đã có rồi mà không biết gìn giữ, vung trồng và nuôi dưỡng nữa thì nó sẽ gì? Nó sẽ chết đi mà thôi. Cẩn thận, hạt giống dầu có tốt ra mức độ nào đi nữa, nhưng mà không được vung trồng mà nuôi dưỡng nó thì nó cũng không thể tồn tại. Cuối cùng sẽ mất đi. Cho nên con người sống theo luật nhân quả là công bằng nhất. Mà tôn giáo nào cũng có luật nhân quả của tôn giáo đó, chứ không phải chỉ có Phật giáo mình mới có nhân quả. Nhưng mà cái nhân quả mà của Đức Phật dạy đó, nó nhân quả không phải là quá khứ, hiện tại và vị lai, mà nhân quả của nhân quả, từng người nhân quả cho nhau, và nhân quả của việc sự trồng chất nhân quả cho nhau. Có nghĩa là quá khứ của quá khứ và quá khứ của quá khứ, có nghĩa là liên tục của trăm nghìn kiếp về tới trước, cho nên khác nhau. Còn người ta chỉ nói quan niệm bình thường thôi, là trước, hôm nay và mai sau gọi là nhân quả. Nhưng mà nhân quả của Đức Phật có thể là 10 kiếp trước, 100 kiếp trước và 1000 kiếp trước. Cho nên trong giáo điển có nói rằng ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Nhân quả của nhiều đời và gì? Và nhiều kiếp. Vì vậy Đức Phật có dạy đời mà đã có phước báo thì cố gắng vun trồng và nuôi dưỡng nó, giữ gìn nó, đừng đánh mất nó. Để rồi kiếp sau ta có tái sinh trở lại đó, thì ta mới có đủ phước báo với trần gian này, ta mới sống chứ. Thấy không? Ta mới sống được hạnh phúc và bình yên chứ. Là con người mà ta cần nhất là cái gì? Là cái sự sống hiện tại. Đó là gì? Là bình yên và hạnh phúc. Mà ta không tạo được cái bình yên hạnh phúc cho họ là một cái điều ta không chấp nhận được. Mà tu cũng uổng kiếp người mà thôi. Cho nên là cái thế giới ta phải nhớ chỗ này. Nhưng mà có những người đó, họ lại cố chấp nhau cái vấn đề mà Phật tử nên nhớ rằng, một là cái kiến thủ, là cái nhìn sai lầm trong cuộc sống. Tất nhiên mỗi người đều có một cái nhìn riêng của họ. Cái nhìn đó là do cái trình độ kiến thức và cái trí tuệ của họ, hoặc là kinh nghiệm sống mà họ nhìn đời. Nhìn nó khác nhau. Mỗi người có cái nhìn. Nhưng mà ta là một chúng sinh thì cái nhìn ta không thể nào nhìn xuyên thủng cái không gian và thời gian được. Cho nên phải cần nhờ cái giáo điển Đức Phật để nó thay mình mà soi sáng cái kiến thức của mình và nhìn vào cái chân lý của mình đang tu và học. Thì mình mới thấy được cái giá trị của nó. Cái kiến thủ của mình á, mình nhìn á, thật sự mà nói 100 năm trước nó khác 100 năm sau. Và 100 năm của hôm nay thì nó khác 100 năm về sau. Nó không giống. Thời gian, không gian cũng vẫn thay đổi. Vũ trụ bao la điện thay đổi từng giờ, từng phút và từng giây. Gọi là vô thường, nó chi phối mà thay đổi. Chứ không bao giờ nó tồn tại và nhất định được. Cho nên Phật tử nên hiểu, cái đất nước Việt Nam nó khác đất nước Trung Hoa. Mà Trung Hoa nó khác gì Campuchia, nó khác Lào và khác Thái Lan. Không có đất nước quốc gia nào mà nó giống với nhau. Về thời tiết, về phong tục và tập quán, nó cũng đều khác với nhau. Cho nên đừng cố chấp. Đừng cố chấp. Ta vào chỗ nào, ta phải thuận vào chỗ đó là thành công nhất. Đức Phật dạy rằng đời sau đồ chúng trên bước đường hành đạo phải nhớ khế cơ, phải không? Khế thời và khế xứ, mà căn bản là khế lý. Dầu có khế cơ, khế thời và khế xứ, nhưng nó không đúng với chánh pháp cũng không gọi là gì? Không gọi là đạo Phật nữa. Nhớ. Cho nên phải đúng với chân lý. Dầu thời gian có thay đổi đổi thay, ta nhìn cái màu áo này không phải là cái màu áo chính thống giáo, mà đó là màu áo gì? Màu áo đi vào cuộc đời. Mà cái màu áo này là màu áo đạo sĩ của Trung Quốc. Chúng ta từng giải thích cho Phật tử rồi. Đạo Phật á, đúng là chính thống giáo là Phật giáo nguyên thủy, vấn y, trì bình và khất thực. Đó là nền tảng căn bản. Nhưng khi du nhập vào đất nước Trung Hoa đó, thì Trung Hoa nó đã có gì? Nó có những cái đạo tôn giáo của họ rồi. Cho nên họ không chấp nhận của chúng ta mà đi trì bình khất thực. Buộc lòng chúng ta phải gì? Hòa nhập vào thế giới của tôn giáo bạn là phải mặc áo này. Mặc áo này nhưng mà của họ là áo màu xanh, còn chúng ta chuyển sang áo gì? Của màu vàng. Đấy. Cho ta bắt buộc phải nhập thôi. Còn nếu ta không được thì hành đạo không thành công. Tổ sư Đạt Ma sang gì? Sang Trung Quốc vào thời vua Lương Bảo Đế. Vấn y như thế này họ không chấp nhận. Họ vào trong tâm, vào trong tam cung lục viện để thuyết pháp cho gì? Cho hoàng hậu và gì? Tất cả cung nữ nghe. Mà mặc áo một vai nó hở bên đông và hở bên tây cho người ta không chấp nhận. Bởi vì đất nước Trung Hoa là đất nước phong kiến mà. Kính đầu, kính cổ và kính chân nữa. Chỗ nào nó cũng kính hết. Thời phong kiến, chúng ta nên nhớ. Buộc lòng Tổ sư Đạt Ma phải ẩn mình vào núi Thiếu Lâm 9 năm sau. Và cuối cùng ngày nhập tế độ sinh, thằng đồ chúng mới bắt đầu nhập vào cái bộ áo này và mặc cái áo này cho tới ngày hôm nay. Đấy. Nhưng mà khi đi du học bên Ấn Độ đó, đi vào cái trường đại học Na Đăng Đà đó, thì Hòa Thượng Minh Châu mặc áo này không cho vào. Buộc lòng phải đổi y mới vào được. Bởi vì họ nói cái màu áo này không phải là màu áo của chính thống giáo, cho nên không cho vào học. Buộc lòng phải vấn y mà thôi. Như vậy phải tùy thuận vào nó. Nhưng mà chân lý muôn đời không thay đổi. Nhớ, chân lý thì không thay đổi. Có nghĩa là khổ tập diệt đạo, đó là chân lý muôn đời, không gì khác hơn. Sanh lão bệnh tử, đó là chân lý muôn đời, không gì khác hơn. Cho nên Phật tử mình cũng phải tùy thuận vào thế giới đó và đừng bao giờ cố chấp. Hôm nay người ta cố chấp rằng cho Phật giáo nguyên thủy thì dùng mặn, còn Phật giáo đại thừa phải dùng chay. Chay thì bệnh lên bệnh xuống, Phật tử thì khỏe như thần. Như vậy cái nào đúng và cái nào sai? Đức Phật chưa bao giờ nói điều này. Bởi vì thời Đức Phật, Đức Phật cho phép dùng tam tịnh nhục. Tam tịnh có nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh tất nhiên là không có gì gì, không có gì phiền não trong đó, thì gọi là thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật có nói là không nghe, không thấy và không biết. Không nghe, không thấy và không biết, cho nên ta mới dùng cái đó. Và những người trì bình khất thực là đón nhận cái phần phẩm vật của đàn na tín tí cúng dường, cho nên không nghe, không thấy và không gì, không biết. Còn hôm nay mình nghe, mình thấy, mình biết thì mình không được dùng. Mình thấy rõ không? Khi nào mà ta không nghe, không thấy, không biết thì ta mới được dùng. Còn khi nào nghe, thấy và biết thì không được dùng. Hôm nay gà nó gáy mà ta còn nghe mà. Chó nó sủa ta còn nghe phải không? Mèo nó rên rỉ ta còn hiểu được mà. Như vậy thì ta gì? Ta đã phạm giới rõ ràng mà ta vẫn còn cãi lại. Phải không? Biết rằng cái đó là cái kiến thủ của người xưa. Kiến thủ mà là bảo thủ cái tư tưởng, cái hiểu biết của mình. Nó không còn đúng với chánh pháp nữa. Nhưng mà có hôm nay đó, có nhiều cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Ở Việt Nam chúng ta là không được uống rượu, nhưng mà các nhà sư ở bên Tây Tạng phải uống rượu, nhà sư ở bên Liên Xô phải uống rượu, nhà sư bên Trung Quốc phải uống rượu. Bởi vì xứ tuyết mà, nếu mà cái cơ thể này nó không ấm thì lấy sức khỏe đâu mà tu hành. Cho nên phải dùng rượu gì để xoa dịu trong lục phủ và ngũ tạng cho nó ấm. Người ta được phép uống rượu, nhưng mà về Việt Nam thì uống một giọt cũng có tội nữa. Vì khế lý, khế cơ và khế thời ở đó thì được phép uống để giữ cho cái cơ thể được ấm và sự tu hành có kết quả. Qua Liên Xô mà Phật tử mình uống rượu là chỉ có chết thôi. Qua Hàn Quốc mà không uống là thua ngay. Cho nên Hàn Quốc nó ăn đồ thật cay, uống đồ thật nóng là để bảo đảm cho lục phủ ngũ tạng gì nó duy trì mà thôi. Nhưng mà qua Việt Nam là ăn nó lỡ đầu lỡ mồi, lỡ miệng luôn, nó lỡ ruột lỡ gan luôn. Mình nên mình sai lầm cái đó, sử dụng bên đó thôi, còn cái bên này thì tuyệt đối đừng có cố chấp là sai lầm. Hôm nay mình ăn chay là một cái phương pháp hòa hợp nhất mà thành công nhất và sâu sắc nhất. Bởi vì ăn chay là trong tâm hồn ta không có ý niệm độc ác. Cho đời sau không bao giờ độc ác. Không có độc ác thì cái nhân nó không độc ác, thì quả nó không có độc ác. Ăn rau ăn cải, nó có sai lầm lớn là nhổ tận gốc nó để ăn. Hiểu không? Có người ăn luôn gốc cây nữa mà. Mình ăn ghê gớm lắm. Không ăn thịt nhưng mà ăn cây. Cái gì cũng ăn. Ăn đến nỗi rồi rắn rít rồi côn trùng ăn sạch hết, không có chừa nào hết trơn. Nhưng mà ta phải hiểu thế này nè, ta ăn với cái tâm niệm của người học đạo, mượn nó để nuôi sống mình mà thôi, nuôi sống. Đấy, cho nên người ăn chay thì từ tâm nó luôn có, từ tâm luôn có. Không ăn thịt thì không bao giờ nghĩ đến chuyện giết hại. Đấy, ăn cây cỏ, rau củ, hoa quả, phải không? Nó vẫn nuôi được cái xác thân này thành tựu được Phật quả mà không bị nghiệp lực chi phối. Còn ăn thịt, ăn gà, ăn vịt thì ăn một miếng phải trả lại một miếng, trong luật nhân quả mà. Bởi vì ta làm thịt một con gà đi, làm thịt một con trâu, một con bò đi, một mình ta không bao giờ ăn hết cả. Giờ ta chia cho những người quen mình nè, những người thân của mình nè, những người nào mình thương, cho người 1 ký, là mấy người đó phải lãnh hết 1 ký. Giờ mấy người đó ăn đâu hết, một người gấp một đũa, chịu thêm một phần nữa. Giờ một người ăn đũa chưa đủ, người làm thêm một miếng nữa. Thì cái chư thế mà bệnh tật nó truyền biến trong cái sống con người. Còn ăn rau, ăn cải, ăn quả, ăn củ thì nó hoàn toàn gì? Nó không đem đến sự bất hạnh chỗ đó. Cho nên có những loài thú khổng lồ mà chưa bao giờ biết ăn mặn. Đó là loài voi, trâu, bò, ngựa. Những cái loài thú mà đem lại lợi ích cho cuộc đời không? Đâu chưa bao giờ ăn mặn, chưa bao giờ hại người, chưa bao giờ giết người cả. Chúng ta thấy có nhân quả không? Mà hôm nay ta lại gì? Ta kiến thủ. Theo thầy con cảm thấy thất bại, thất vọng. Người ta ăn đủ thứ mà thầy không ăn cái gì hết á. Có lên nhìn cái dĩa thầy có đĩa rau chứ nước tương chấm mà. Cuộc đời nhìn thầy xanh mà. Trời đất. Giờ mấy người ăn chay chết hết sao? Phải không? Có loài thú nó ăn chay nó còn mạnh như thần cơ mà. Như vậy kiến thủ là sai, đừng bao giờ cố chấp. Cái đó là nghìn xưa để lại, cái nào đúng thì ta tiếp nhận, còn cái nào sai ta đưa nó vô viện bảo tàng hết đi, để cho đời sau biết nó vẫn có, nhưng mà hôm nay nó không hợp nữa thì ta dừng lại đi. Dừng lại hết đi. Đừng bao giờ gì sai lầm. Kiến thủ nó còn gặp giới cấm thủ nữa. Cái giới cấm thủ này còn sai lầm lớn nữa nè Phật tử mình. Cố chấp còn nhiều hơn nữa, sự cố chấp này thất bại. Bởi vì mình nói cho mình giữ giới là trang nghiêm và thanh tịnh lắm nè. Có người giữ giới mà họ đòi hỏi một cái khắc khe chính cho bản thân họ và cũng khắc khe cho người khác. Đấy. Nhưng mà trong cái chân lý giải thoát ở chỗ này nè. Khi mà con người cảm thấy an vui và hạnh phúc trong tâm hồn trên bước đường tu học thì xem như họ đã thành công rồi. Đừng đòi hỏi. Vua Trần Nhân Tông nó có một cái câu nói: sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hãy đói thì ăn mệt gì mồ Phật, tối ăn và mệt ngủ liền. Không phải đâu. Đói đây có nghĩa là khao khát về chánh pháp. Khi mà ta đã tỏ ngộ được chân lý của chánh pháp rồi thì ta dừng lại đi, phải không? Hạnh phúc vô cùng, không còn gì khác hơn. Còn bây giờ mới đói thì xuống bếp ăn, phải không? Ăn no xong rồi lăn ra ngoài chánh địa ngủ. Trời đất ơi, ai dạy mình như vậy? Một cái sai lầm lớn gọi là giới cấm thủ mà mình không hiểu, hiểu không thể tưởng tượng nổi. Có nhiều người ăn chay thì phải ăn nước tương, ăn mắm, ăn muối, ăn này, ăn nọ. Đâu có phải vậy. Những cái gì mà nó không đem đến bất hạnh cho người khác, không đem đến đau khổ cho người khác và đem những cái nỗi niềm phiền não cho người khác thì ta được dùng cái đó thôi. Còn mình tu quá đi. Cho nên tu có chừng 3 bữa ta nghỉ tu. Đủ rồi, tu gì được nữa tu. Tôi có một người bạn đạo và có một người đệ tử tu hành. Ông ta tu cũng 80 tuổi có rồi, năm nay chắc cũng 90 rồi. Ông ta tu tới 80 tuổi, ông ta là con của gia đình giàu có, cho nên con ở nước ngoài không à. Rồi ông ta buồn cái bán cái biệt thự và vào chùa tu. Rồi cái chùa thì nhập chúng tu là phải rau củ thôi, rồi cũng hoa quả bông trái vậy thôi. Cái con cái nước ngoài nó về, nó nhìn thấy trời đất, sao ba ăn uống cực khổ vậy? Con nghĩ đâu ba vô chùa phải đầy đủ sức khỏe chứ. Dù sao ba cũng là con của những đại gia mà. Thôi bây giờ con thưa ba về nhà tu đi. Con sẽ cất cho ba một cái biệt thự để ba an phận mà tu thôi. Sớm trưa chiều tối cơm nước hầu hạ đầy đủ. Ba đừng có ở trong chùa, cực khổ quá đi. Không biết tự nhiên ông ở chùa mấy chục năm rồi, tự nhiên nghe nói một câu đó cũng đi về. Đi về nhà mà lúc đó cũng 85 tuổi đi về. Trời, nó tu hành 85 thì chưa chắc ăn nữa đó nha. Phật tử mình coi chừng mình được bữa nay được nhiêu. Phải coi lại. Về nhà thì con cái đó nó phụng thờ này nọ, nó lo lắng đủ thứ. Nhưng mà mình nên nhớ là nhập chúng tu học là để xả bỏ tất cả những gì nó đem nó phiền não cho con người. Mà hôm nay mình trở về gắn kết với phiền não nữa thì thất bại cho mình vô cùng. Thất bại. Từ cái ăn chay mà chuyển thành cái ăn mặn, từ cái hiểu đạo bây giờ trở thành phá đạo, hư hết tất cả các pháp. Trên thế gian này sự tu và học hai cái nó khác nhau. Có người tu mà không học, có người học mà không gì, không tu. Cho nên tu và học phải đi đôi, gắn liền với nhau thì mới thành công. Không hiểu đạo cho nên cái gì cũng làm sai với đạo. Và cuối cùng lại nói rằng đạo không đem đến hạnh phúc cho con người. Chứ không bao giờ ta nghĩ rằng người không làm đúng cái điều trong chánh đạo thì làm sao hạnh phúc nó có. Đó là cái điều cấm thủ mà nó sai. Phật tử đừng nên rơi vào dòng đó. Tất nhiên giới cấm thủ nó bao la vô cùng và vô tận. Chỗ nào nó cũng có giới cấm thủ của nó cả. Mà ta nên nhớ cái đó không thấy phù hợp nữa thì ta nên xếp nó lại đi. Đừng đem ra nó phiền não cho người này và phiền não cho người khác. Cái đó là một cái nhân xấu cho hôm nay và mai sau. Mà người tu hành phải tạo nhân lành thôi. tạo cái nhân tốt thôi, đừng tạo nhân xấu. Và sau cùng là cái tà kiến, là một cái sai lầm, một cái sai lầm lớn của mình. Mà ta học đạo phải nhớ, ta biết cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến không? Cái nào là mê tín và cái nào là chánh tín? Thì Phật tử mình phải hiểu rõ, cái tà kiến là những cái việc làm đó, nó không bao giờ đem hạnh phúc đến cho con người, mà nó chỉ đem đau khổ cho con người, ta gọi là tà kiến. Những cái điều nào, cái việc nào mà nó đem hạnh phúc là cho người, phải không? Nó đem niềm vui là cho người, đó là chánh kiến. Như vậy tà kiến là những điều sai với chánh pháp, nó luôn luôn đem phiền não và đau khổ cho bản thân mình và bản thân tất cả những người xung quanh học đạo. Vì thế cái Phật tử mình học đạo đó, đến cái ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta phải luôn luôn hồi tưởng đến đạo hạnh, đạo lực và đạo nghiệp tu hành của Đức Phật, để ta soi sáng lòng mình, chỗ nào thiếu sót, chỗ nào sai sót và chỗ nào chưa thực hiện được thì tao nên hoàn thiện nó ngay từ kiếp này đi. Đừng bao giờ hẹn kiếp sau. Kiếp sau chúng ta không có gặp nhau nữa đâu, bởi vì nghiệp lực nó chi phối từng con người rồi, khó mà gặp nhau được. Thà rằng kiếp này gặp nhau thì ta cố gắng làm cho tốt những gì cần phải làm. Và cái đó có thể nói rằng đó là cái quả vị tu hành mà ta có thể đạt được cho cuối cuộc đời mình, và có thể là chuyển sang một thế giới sau. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Phật có vào Niết Bàn hay không, không? Đức Phật có trên cuộc đời này không thì quan trọng. Nếu ngày nào ta còn tu hành là đạo Phật vẫn còn tồn tại. Nếu ngày nào ta dừng lại thì tu hành thì Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Ta nhớ điều đó. Còn hành đạo, ta ngày nào còn hành đạo là quả vị tu chứng còn đạt được. Còn ngày nào ta không hành đạo là quả vị tu chứng xem như cha chia tay. Chứ đừng nói rồi, sức đảng sanh thành đạo và nằm Niết Bàn, đó là lễ kỷ niệm, không phải đâu. Cái đó là một cái mốc để nhắc nhở đời sống tu học của bản thân mình. Ngày nào còn đi chùa là Phật vẫn còn bên cạnh mình. Ngày nào ta dừng đi chùa là xem như đâu Phật đã gì vào Niết Bàn rồi. Đảng sinh có nghĩa là đến với Ngài, còn Niết Bàn là chia tay với Ngài mà thôi. Còn trên bước đường hành đạo và thành đạo là do sự tinh tấn của mình như thế nào thôi. Tinh tấn hiểu theo đúng chánh pháp là Phật tử nên nhớ rằng tinh tấn đó là mục đích tối hậu thành công trên bước đường học đạo. Chứ không phải đi chùa thường xuyên gọi là tinh tấn, đọc kinh nhiều gọi là tinh tấn, mà làm việc nhiều gọi là tinh tấn. Cái đó là tinh tấn của thế gian. Còn tinh tấn của sức thế gian là thành tựu được cái đạo quả tu hành của mình mới đúng trên chánh pháp. Hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ với quý vị một thời pháp nhân ngày đại lễ Phật đản. Trước nhất chúng tôi trân trọng đại đức Minh Nghị chủ trì Tịnh Xá Ngọc Minh, kính chúc cho đại đức được nhiều sức khỏe. Và bên cạnh đó cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử trong cái đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Minh này ngày càng tinh tấn và thành công nhiều hơn nữa trên bước đường tu học lộ giải thoát. Cầu nguyện thập phương chư Phật thường gia hộ. A Di Đà Phật.
Đều tròn thành phần đạo.